Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com theo dõi chương 2 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và bí quyết kinh doanh. Ở phần đầu của chương 2, chúng ta đã theo dõi 13 bí quyết trong việc làm kinh tế. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những bí quyết tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ mở đầu phần tiếp theo của chương 2 bằng bí quyết Tri thức có thể quyết định vận mệnh của thương nhân. Sự thành công của siêu nhân Lý Gia Thành đã khiến mọi người nêu lên câu hỏi: ông ta dựa vào cái gì? Siêu nhân có cả một vương quốc to như vậy, làm thế nào có thể khống chế và quản lý vương quốc này? Làm thế nào để vương quốc này mãi mãi tiến lên? Về vấn đề nhạy cảm trong quản lý học như thế này, siêu nhân đã từng nói: dựa vào tri thức. Siêu nhân đã thẳng thắn nói với lớp trẻ rằng tri thức sẽ quyết định vận mệnh. Tri thức đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng siêu nhân. Cho đến nay, hàng ngày trước khi đi ngủ, siêu nhân vẫn đọc sách. Có người hỏi: tối qua ông đọc sách gì? Siêu nhân trả lời: tối qua tôi đọc cuốn sách nghiên cứu về triển vọng của khoa học kỹ thuật. Tôi tin rằng ngành này sẽ phát triển rất nhanh. Chỉ vài 3 năm nữa thôi, điện ảnh, TV đều có thể hòa mạng vào chiếc điện thoại di động nhỏ xíu. Tôi rất thích đọc các sách về khoa học kỹ thuật, lịch sử và triết học. Gần đây, tôi cũng rất thích thú với các thông tin trên mạng Internet. Nhưng siêu nhân ham đọc sách cũng nói rõ, từ trước đến giờ, mình chưa hề đọc những sách tiểu thuyết, những tin tức văn nghệ. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, siêu nhân phải tranh thủ từng phút, từng giây để học tập. Siêu nhân nói, hồi còn trẻ tôi không có tiền và thời gian để đọc sách. Khi lớn lên cũng không có thời gian để đọc các tiểu thuyết và kiếm hiệp, nhưng tôi rất thích lịch sử, vì thế thời gian đọc sách lịch sử cũng chiếm khá nhiều. Siêu nhân nói, lúc này là thời đại của tri thức kinh tế, nếu bạn có vốn nhưng thiếu tri thức, không nắm bắt được những thông tin mới, thì dù bạn làm ngành nghề gì, khả năng thất bại cũng sẽ rất lớn. Nhưng nếu bạn có tri thức, không có vốn, thì dù bạn bỏ ra một khoản tiền nhỏ cũng sẽ được đền đáp. Khả năng thành công cũng rất lớn. So sánh ngày nay với 10 năm về trước, tác dụng của tri thức và tiền vốn trên con đường thành công là hoàn toàn khác nhau. Siêu nhân nhấn mạnh, tri thức không phải chỉ có trong nội dung sách vở, mà là một thể hoàn chỉnh, bao gồm các yếu tố kinh nghiệm xã hội, văn minh văn hóa, tinh thần thời đại, vân vân. Cuộc đời là không ngừng học tập và tổng kết. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, người nào không biết học tập thì người đó sẽ không có thành công. Người nào không biết tổng kết thì người đó sẽ khó giành chiến thắng. Vì thế, Lý Gia Thành luôn tự nhủ mình phải có tinh thần không ngừng học tập và không ngừng tổng kết, không ngừng tiến lên, không ngừng tiến bộ. Lý Gia Thành cho rằng, cuộc đời là một quá trình học tập. Cho đến nay, ông vẫn kiên trì học tập không biết mệt mỏi, vẫn kiên trì học tập các tri thức trên các báo, tạp chí tiếng Anh. Một viên chức cao cấp ở công ty thực nghiệp Trường Giang đã đưa cho Lý Gia Thành một bản dịch có liên quan đến vương quốc dòng họ Lý. Ông vừa đọc đã nói ngay, đây có phải là bài viết trong cuốn Nhà Kinh tế học hay không? Thì ra, ông đã đọc nguyên bản bài này rồi. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn đọc rất rộng. Ông hy vọng thông qua việc không ngừng học tập sẽ sàng lọc tình hình của mình. Ông từng nói, nói chung tôi thường âm thầm lặng lẽ nhưng rất ngưỡng mộ những người làm những việc cống hiến thiết thực cho con người. Tôi rất thích đọc các nhân vật này trong sách vở. Dù ở phương diện y học, chính trị, giáo dục, phúc lợi, vân vân, hễ ai có sự giúp đỡ cho loài người, tôi đều mến phục. Ngoài học tập, Lý Gia Thành còn là người biết cách tổng kết. Trong quá trình quy hoạch và thống trị vương quốc họ Lý, ông từng tổng kết về việc quản lý hàng ngày của mình bằng mấy điểm chính sau đây để giúp mình tự nghiêm khắc với mình. 1. Cần mẫn là cơ sở của mọi sự nghiệp. Phải chăm chỉ làm việc, phải có trách nhiệm với xí nghiệp, với các cổ đông. 2. Bản thân phải tiết kiệm. Đối với người khác, phải khẳng khái, giải quyết mọi vấn đề, phải xuất phát từ lợi ích của người khác. 3. Phải luôn có ý thức sáng tạo cái mới, nhìn thế giới bằng con mắt của chính mình, chứ không phải theo cách nước chảy bèo trôi, gặp sao hay vậy. 4. Phải biết giữ lời hứa, xây dựng lòng tin. Lòng tin tốt nhất của con người là điều kiện tiên quyết không thể thiếu trong thành công. 5. Khi quyết định bất cứ một vấn đề gì cũng phải có tấm lòng rộng mở, tính toán cặn kẽ. Nhưng sau khi đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cần quán triệt trước sau như một. 6. Phải tin tưởng ở cấp dưới. Tất cả cán bộ viên chức của công ty ai cũng có những nguồn tin tức và các tư liệu về thị trường của riêng họ. Khi quyết định một vấn đề nên phải triệu tập họ để cùng nghiên cứu, tập hợp những tin tức của cá nhân, từ đó làm phong phú cách suy nghĩ của tập thể, cố tránh những sai lầm. 7. Nêu gương làm việc có hiệu suất cao đối với cấp dưới. Trước khi thảo luận một vấn đề cụ thể nào đó, nên thông báo trước cho cán bộ viên chức vài ngày để họ chuẩn bị tài liệu, nêu lên những ý kiến xác đáng, ngắn gọn, nâng cao năng suất làm việc. 8. Việc thực thi các chính sách phải thật ổn định, tạo cơ đồ tốt cho sự đoàn kết nội bộ, chú trọng bồi dưỡng năng lực ứng biến của cán bộ, nhân viên trong quản lý xí nghiệp. Trước khi quyết định một việc, phải nghĩ cách đối phó với mọi tình thế thay đổi, không nên mạo hiểm làm bừa. 9. Phải tìm hiểu những mong muốn của cấp dưới. Ngoài sinh hoạt, cần tạo tiền đồ tốt cho cán bộ, viên chức, cần coi trọng mọi quyền lợi của cán bộ, viên chức, đặc biệt với những cán bộ, viên chức già, cần bảo đảm tuyệt đối mọi quyền lợi của họ, làm cho cán bộ, viên chức gắn bó và tăng cường sức kết dính với xí nghiệp. Việc là do con người định đoạt, nhưng phải nỗ lực không ngừng. Được mệnh danh là Hồng Kông thương nghiệp, nhiều người đều có những triết học về làm giàu của riêng mình. Nhưng với một nhà tỷ phú hàng đầu như Lý Gia Thành, thì thứ triết học làm giàu của ông lại rất đơn giản. Đúng như ông nói, việc là do con người. Việc là do con người là câu nói cách ngôn của Lý Gia Thành. Rất nhiều thương nhân thường mê tín, làm việc gì cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Riêng Lý Gia Thành thì không. Ông tin rằng việc thành bại là do con người, không cần thiết phải tin vào sự mê tín nhảm nhí. Năm 1955, lần đầu tiên Lý Gia Thành mở rộng nghiệp vụ kinh doanh xây dựng một xưởng sản xuất cỡ trung bình, nhận đơn đặt hàng được vài tháng. Ông mua thêm máy móc mới, thuê một diện tích nhà xưởng khoảng 2 vạn mét vuông của một công xưởng đang đứng bên bờ vực thẳm. Một viên chức của xưởng cũ này nắm lấy tay Lý Gia Thành nói: "Ông Lý, tôi rất ít gặp một người thanh niên tích cực, lịch sự như ông. Tôi muốn nhắc nhở với ông rằng mảnh đất này xấu lắm, chẳng doanh nghiệp nào làm ra lợi nhuận. Họ đều thất bại và bỏ đi. Ông chủ của tôi hiện nay cũng là một người rất có chí lớn, nhưng đến nay cũng sắp đổ bể rồi. Hai nhà sản xuất ở bên cạnh cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Có lẽ họ cũng không thoát khỏi con đường chết đâu. Tôi khuyên ông dù tốn một ít tiền vốn, nhưng cũng nên sớm bỏ nơi này thì hơn. Tôi thấy ông còn trẻ nên mới thông cảm mà nói điều này." Lý Gia Thành cảm động nói: "Tôi đã nhận đơn đặt hàng rồi, máy móc cũng đã mua rồi. Nếu không lắp ráp thiết bị để sản xuất, tôi sẽ thất tín với người ta. Tôi quyết không làm như vậy." Sau khi dọn về nơi thuê mới, Lý Gia Thành đã cẩn trọng trong kinh doanh, làm việc hết sức cẩn mẫn. Kết quả đem lại rất khá. Mới chỉ làm việc một tháng mà doanh thu đã bằng cả năm. Đúng là chưa đầy một năm, hai xưởng ở bên cạnh đã bị đổ bể. Lý Gia Thành tiếp tục thuê lại hai nơi này cho đến khi mua được mảnh đất mới, xây dựng nhà xưởng mới ở nơi khác mới dọn đi. Lý Gia Thành nói trong khi chờ đợi chuyển đến địa điểm mới, rất nhiều người đã đến xin thuê lại nhà xưởng ở đây. Nói ra kể cũng thấy lạ, người khác làm ăn ở đây không được. Lý Gia Thành nói đến bói toán, về phong thủy, bạn tin cũng được, nhưng xét cho cùng, việc là do con người. Điều quan trọng là bản thân phải có thực lực, phải làm tốt công việc của mình, phải tin rằng những việc nhiều người khác không thể làm được, mình sẽ làm được. Phải có con mắt nhìn xa trông rộng, Đừng quên sự chắc chắn trong phát triển. Đó là triết học làm người của tôi. Làm người phải biết sử dụng đồng tiền trước mới biết kiếm tiền. Đây lại là một bí quyết kinh doanh nữa của Lý Gia Thành. Qua 10 năm làm việc, Lý Gia Thành đã tổng kết kinh nghiệm và chỉ ra rằng mục đích của buôn bán là kiếm ra tiền. Nhưng những người không biết sử dụng đồng tiền sẽ chẳng thể nào kiếm được tiền. Nguyên nhân là vì nhận thức của họ về đồng tiền quá nông cạn, quá chặt chẽ. Một người lúc bình thường chưa sử dụng một khoản tiền lớn bao giờ. Nếu trong tay anh ta một lúc với được bạc triệu, thì quả thật anh ta mù tịt chẳng biết làm gì. Tất nhiên số tiền đó phải dùng làm vốn để kinh doanh, phải sử dụng nó để làm ra tiền. Nếu không, số tiền đó sẽ trở thành một anh chàng chân dài. Hôm nay chạy vài bước, ngày mai chạy vài bước, rất dễ dẫn đến sôi hỏng bỏng không. Vì thế, nếu bạn muốn trở thành một thương nhân, bạn cần hiểu rằng phải biết sử dụng đồng tiền trước rồi sẽ kiếm tiền sau. Bạn có thể học được điều này trong sinh hoạt hàng ngày của chính mình. 1. Con người phải biết sử dụng đồng tiền trước rồi mới biết kiếm tiền. Vì vậy, cần dạy mọi người cách sử dụng đồng tiền như thế nào. Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều thứ, nhiều nhu yếu phẩm cần mua, nhưng chúng ta không có đủ tiền để mua. Muốn mua được nhiều thứ, chúng ta phải cố gắng mua với giá rẻ một chút. Chúng ta phải biết cách làm thế nào để mua rẻ hơn cùng một loại sản phẩm. Phải biết cách làm thế nào để chủ hàng có thể bán rẻ hơn cho chúng ta. 2. Có thể chúng ta không mua được cùng một lúc tất cả những thứ mà mình cần. Vì thế, mua thứ nào, không mua thứ nào, phải có dự tính trước. Khi mua, phải có khái niệm, cái nào cần trước thì mua trước, cái nào cần sau thì mua sau. Mua cái này phải hy sinh cái khác, không thể bắt cá hai tay được. 3. Ngoài việc phải nghĩ cách mua được giá rẻ những mặt hàng đẹp, còn phải chú ý đến chất lượng sản phẩm. Đây là điều có quan hệ đến sở thích của từng người, nhưng cũng liên quan đến trí tuệ của từng người. Hàng giá rẻ tất nhiên chẳng bao lâu sẽ ế, nhưng điều đó không có nghĩa là cái gì cũng phải mua hàng cao cấp. Ví dụ như các đồ gia dụng chẳng hạn. Những sản phẩm quý có thể mua đắt một chút, nhưng với những thứ như rideau cửa sổ có thể mua rẻ một chút, có thể mua đắt một chút. Nhưng nếu có thể chọn những thứ vừa rẻ vừa tao nhã, đó mới là phương pháp tối ưu về kinh tế. Bí quyết kinh doanh tiếp theo của Lý Gia Thành mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là giữ chữ tín không thể đánh đổi bằng đồng tiền. Trong các điều kiện phát triển kinh doanh của xí nghiệp, chữ tín là quan trọng nhất. Lý Gia Thành rất tán thành cách nói chữ tín là sinh mệnh. Ông cho rằng chữ tín không tiền bạc nào có thể mua nổi. Chữ tín là bảo bối quý của sự tồn tại và phát triển. Thực tiễn 10 năm kinh doanh của Lý Gia Thành đã chứng minh Lý Gia Thành chưa bao giờ thay đổi quan niệm này. Nhớ tới những năm tháng hoa nhựa của công ty Trường Giang, đứng chân vững chắc trên thị trường châu Âu, mức tiêu thụ và lợi nhuận thu được tăng lên gấp bội. Năm 1958, mức bán ra của công ty Trường Giang là 10 triệu đô la Hồng Kông, lãi trên 1 triệu đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành được phong là ông vua hoa nhựa. Nhằm phát triển sự nghiệp đồ nhựa của mình, ông đưa ra mục tiêu sản phẩm hoa nhựa phải tiến quân vào Bắc Mỹ và Canada, là những quốc gia tư bản phát triển. Đặc biệt là Mỹ, đất rộng, người đông, mức tiêu dùng rất cao, chiếm 1/4 mức tiêu dùng của cả thế giới. Trước đó, Lý Gia Thành đã nhận đơn đặt hàng hoa nhựa của công ty Viễn Dương Hồng Kông, nhưng đó chỉ là những đơn hàng nhỏ giọt, đánh lẻ, còn lâu mới đáp ứng kỳ vọng của ông. Vì thế, ông đã chủ động xuất kích, thiết kế và in những tập quảng cáo sản phẩm rất đẹp, rồi thông qua các cơ quan hữu quan Hồng Kông và Hội Công Thương Dân Gian tìm hiểu địa chỉ các công ty thương mại của Bắc Mỹ, sau đó gửi các tập quảng cáo đến cho họ. Sau đó không lâu, quả nhiên đã có phản hồi tích cực. Một công ty lớn của Bắc Mỹ sau khi nhận được cuốn quảng cáo của Lý Gia Thành, họ tỏ ý rất hài lòng về sản phẩm hoa nhựa và bản chào giá của công ty Trường Giang và quyết định cử giám đốc bộ phận mua bán đến Hồng Kông để chọn mẫu sản phẩm, khảo sát xưởng sản xuất và đàm phán về việc mua hàng. Sau khi nhận được công hàm, Lý Gia Thành đã gọi điện ngay đến công ty Viễn Dương và đã liên hệ được với phía Mỹ. Ông tỏ ý hoan nghênh công ty Mỹ cử người đến Hồng Kông. Trong lúc nói chuyện, phía đối phương đã hỏi qua về tình hình xưởng sản xuất hoa nhựa và đề nghị nếu có thời gian, đề nghị ông Lý dẫn đi xem các xưởng sản xuất khác. Công ty này là công ty thương mại hàng tiêu dùng lớn nhất Bắc Mỹ, có mạng lưới tiêu thụ trên khắp nước Mỹ và Canada. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng không dám nói là cơ hội chỉ dành riêng cho Trường Giang. Ý đồ của đối tác rất rõ ràng. Họ muốn khảo sát toàn bộ ngành nghề đồ nhựa của Hồng Kông để chọn hợp tác hoặc với một bạn hàng hoặc với nhiều bạn hàng. Đây lại là một lần cạnh tranh, một lần so sánh chữ tín về chất lượng, về quy mô, một sự đấu trí, đấu lực xem ai giành phần thắng. Mục tiêu của Lý Gia Thành là phải làm cho Trường Giang trở thành nhà cung cấp độc quyền cho công ty đó của Mỹ. Ông tự tin cho rằng chất lượng sản phẩm của mình là số 1 ở Hồng Kông, nhưng thực lực về vốn và quy mô sản xuất thì không dám nói là lớn hơn các đơn vị bạn. Việc bán hàng trên thị trường châu Âu vừa là thắng lợi của Lý Gia Thành, đồng thời cũng là bài học cho quy mô sản xuất có hạn không đáp ứng được lòng mong mỏi của Lý Gia Thành. Thời gian dành cho Lý Gia Thành chỉ một tuần lễ, ông đã triệu tập hội nghị cao cấp của công ty, đưa ra một kế hoạch gây ngạc nhiên và phấn chấn lòng người. Trong một tuần, phải đưa quy mô sản xuất hoa nhựa lên đến mức làm hài lòng khách hàng. Năm đó, Lý Gia Thành đang xây dựng ở Bát Giác một tòa nhà công nghiệp lớn. Dự định khi xây xong sẽ để lại 2 gian làm nhà xưởng. Bây giờ, ông phải thuê gấp một khu nhà xưởng. Nhằm tranh thủ thời gian, ông nhờ người môi giới thuê một nhà xưởng tiêu chuẩn 1 vạn mét vuông. Vốn di rời xưởng một phần do ông lo, phần còn lại vay của ngân hàng và thế chấp bằng ngôi nhà đang xây. Đây là lần mạo hiểm lớn nhất trong đời Lý Gia Thành. Ông quyết sống mái một trận, dốc toàn bộ vốn liếng nhiều năm vào một canh bạc. Suốt đời, Lý Gia Thành là làm việc cẩn thận, chắc chắn. Nhưng lần này, ông không còn sự lựa chọn nào khác, phải dốc toàn bộ sức lực vào canh bạc. Không thể tưởng tượng được sau một tuần quy mô sản xuất sẽ lên đến mức nào. Vì không thuê nhà xưởng cũ nữa, phải di rời thiết bị đến địa điểm mới, đặt mua thiết bị mới, sửa sang lại, nơi thuê mới, lắp ráp thiết bị, cho chạy thử, đào tạo công nhân mới, nhà máy đi vào hoạt động bình thường. Tất cả chỉ trong một tuần phải hoàn thành, khâu nào trục trặc cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Lý Gia Thành cùng toàn thể cán bộ công nhân đã lăn lộn cật lực suốt 7 ngày đêm, mỗi ngày chỉ ngủ vài ba tiếng. Tuy căng thẳng, nhưng không bối rối, tổ nào làm việc gì, việc nào do công ty xây lắp đảm nhiệm, tiến độ công việc hàng ngày, vân vân. Tất cả đều được Lý Gia Thành lên lịch cụ thể rõ ràng. Chỉ nguyên điều này cũng thấy Lý Gia Thành tuy mạo hiểm nhưng rất thận trọng, không bỏ sót một việc gì dù là nhỏ. Hôm vị giám đốc mua bán của công ty nước ngoài đến, thiết bị vừa chạy thử xong, Lý Gia Thành giao toàn bộ việc sản xuất cho người phó của mình đảm nhiệm. Còn ông tự lái xe ra sân bay Khải Đức đón khách. Lý Gia Thành đã đặt phòng cho khách tại khách sạn Hotelman Hồng Kông. Trên đường về, Lý Gia Thành hỏi khách: "Ngài nghỉ ngơi một chút hay đi thăm nhà máy ngay?" Khách trả lời: "Đi thăm nhà máy trước rồi về nghỉ ngơi sau." Lý Gia Thành phải cho quay đầu xe chạy thẳng về Bát Giác. Ông phấp phỏng lo âu, không biết sản xuất có xảy ra chuyện gì không. Khi xe về đến gần nơi sản xuất, Lý Gia Thành dừng xe. Khách mở cửa xe bước xuống, nghe thấy tiếng máy quen thuộc và mùi nhựa, ông mới yên tâm. Dưới sự hướng dẫn của Lý Gia Thành, khách đã tham quan toàn bộ quá trình sản xuất và các mẫu hàng, tỏ ý rất hài lòng. Từ đó công ty Bắc Mỹ này đã trở thành khách hàng lớn của công ty Trường Giang. Đơn đặt hàng hàng năm có giá trị từ 1 triệu đô la trở lên. Và thông qua công ty này, Lý Gia Thành đã được Ngân hàng Công nghiệp Canada tín nhiệm, sau đó phát triển thành mối quan hệ hợp tác có tác dụng làm chiếc cầu nối cho Lý Gia Thành tiến quân vào thị trường nước ngoài. Mặt hàng hoa nhựa đã đem lại cho Lý Gia Thành hàng chục triệu đô la Hồng Kông tiền lãi. Trường Giang trở thành nhà sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới. Lý Gia Thành được suy tôn là ông vua hoa nhựa, chẳng những nổi tiếng khắp Hồng Kông mà còn có tiếng vang trong các bạn cùng ngành trên toàn thế giới. Đất nước có giàu mạnh mới có sự tôn trọng. Đây lại là một quan niệm nữa của Lý Gia Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Gia Thành là một nhân sĩ yêu nước nổi tiếng. Trong cả cuộc đời ông, chủ nghĩa yêu nước đã khích lệ ông từ một thợ học việc trở thành người giàu nhất của Hồng Kông và là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông đã dâng trái tim hồng của mình cho Tổ quốc mà ông hằng yêu mến. Đặng Tiểu Bình đã ca ngợi một con người có những cống hiến thực tế cho Tổ quốc. Giang Trạch Dân cũng ca ngợi ông là một người yêu nước chân chính. Những năm gần đây, báo chí khắp nơi cũng đăng nhiều tin tức về sự tích của ông. Ví dụ, có người đã hỏi: "Ông Lý, ước mơ của ông là gì?" Ông trả lời: "Đất nước Trung Quốc giàu mạnh, nhân dân Trung Quốc ấm no, đó là mong ước của tôi." Trong nhiều trường hợp khác, ông đã từng nói dân tộc Trung Hoa phải trở thành một cường quốc trên thế giới. Nếu một người Trung Quốc sống ở nước ngoài, không có tổ quốc, không có gia đình, thì dù nhiều tiền đến mấy cũng đều vô dụng. Trung Quốc phải phấn đấu cho đất nước, cho dân tộc, phải làm một việc gì đó để người nước ngoài trông vào. Một lần nói chuyện với bạn, ông đã nói: "Trước sau tôi vẫn tin tưởng vào sự phát triển của dân tộc chúng ta, bởi vì người Trung Quốc dù theo chính kiến chính trị nào, có cách nhìn khác nhau ra sao, nhưng họ đều vui mừng trước sự hùng mạnh của Trung Quốc. Bất kỳ một người nào dù đã đi ra sống ở nước ngoài hay nhập quốc tịch Mỹ cũng đều mong muốn Trung Quốc hùng mạnh." Điều ông đặc biệt vui mừng là chính phủ Trung Quốc thể theo lòng dân đã tiến hành cải cách mở cửa, làm cho Hoa Kiều sống ở nước ngoài, đồng bào sống ở Hồng Kông và Macau luôn hướng về Tổ quốc, nhất là Hồng Kông sau khi trở về với Trung Quốc đã ủng hộ những khoản tiền lớn nhằm giúp đỡ sự nghiệp giáo dục và những gia đình nghèo của Tổ quốc. Mặt khác, vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của Hồng Kông, do đó đã thúc đẩy sự phồn vinh của cả Hồng Kông lẫn đại lục. Khái niệm về máy vi tính đã đem lại thời đại kinh tế mới. Cùng với cao trào phát triển về máy vi tính, một thời đại kinh tế mới cũng sắp ra đời. Lý Gia Thành đã nhạy bén nắm lấy cơ hội này. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba cha con họ Lý đã dựa vào khái niệm máy vi tính mua hết 2.000 tỷ đô la Hồng Kông các thiết bị vi tính. Tuy tổng tài sản của họ Lý đứng hàng thứ 5 thế giới, nhưng ba cha con là Lý Gia Thành, Lý Trạch Giai, Lý Trạch Cự đã nghiễm nhiên thành ông vua mới về khoa học kỹ thuật của châu Á. Đây là một kỳ tích, bởi vì 5 năm về trước, khi nhà tư bản Mỹ trở nên nổi tiếng thế giới, thì các nhà bình luận kinh tế của châu Á đều cho rằng thời đại kinh tế tri thức sắp đến. Nhà tỷ phú Lý Gia Thành sắp bị đào thải, nhưng thực tế đã chứng minh họ đã nhận định sai. Được sự ủng hộ của Lý Gia Thành, Lý Trạch Giai đã thí nghiệm phát triển mã số vạch, đem lại cho Hồng Kông một thời đại kinh tế mới. Vì thế, 10 người có tên tuổi ở Hồng Kông gồm Tân Hồng Cơ, Hằng Cơ, v.v. đã có công hàm gửi Cục trưởng Cục Tài chính phản đối kế hoạch mã số hóa thương phẩm, đồng thời gửi thư cho cơ quan lập pháp để các nghị viện tìm hiểu lập trường của họ, gây thêm áp lực với nhà cầm quyền. Lý Gia Thành đã tỏ thái độ từ chối. Ông chỉ nói: "Lẽ phải là ở tương tâm con người, chúng ta không thể giống như khi ăn chuối, chỉ ăn lõi không cần vỏ." Ông nhấn mạnh, Lý Trạch Giai đã làm một việc tốt, có lợi cho Hồng Kông. Nhìn thấy cha và anh trai trở thành anh hùng mã số mới, Lý Trạch Cự, người sẽ kế thừa sản nghiệp truyền thông của dòng họ Lý, cũng đứng ngồi không yên. Tháng 10 năm 1999, anh tuyên bố hai công ty Thực Nghiệp Trường Giang và Hòa Hoàng cùng đầu tư xây dựng mạng lưới máy vi tính. Vốn đầu tư ban đầu là 10 tỷ USD. Ngày 7 tháng 12 năm 1999, sau khi đã tiêu thụ một khoản tiền lớn 20 triệu đô la Hồng Kông, anh đã mua được mạng lưới máy vi tính có tên là www.tham.com. Ngày 16 tháng 12, tham.com của Lý Trạch Cự bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vòng 2 tháng, số hộ đăng ký sử dụng đã nhanh chóng lên đến con số vạn người. Lúc đó, cơn sốt công nghệ vi tính đã lên đến đỉnh điểm. Ngày 23 tháng 2 năm 2000 là thời hạn nộp đơn cuối cùng của tham.com. Hơn 4 vạn người dân Hồng Kông đã đổ xô đến ngân hàng ngoại hối nộp đơn xin mua cổ phiếu, làm tắc nghẽn cả giao thông. Các cửa hàng phải đóng cửa, dòng người xếp hàng dài đến 4 km, ước tính khoảng 5 vạn người. 40 vạn người xin mua cổ phiếu của tham.com cũng có nghĩa là cứ 7 người dân thì có 1 người dân đi mua cổ phiếu. Tình hình Hồng Kông trở nên hỗn loạn. Bắt đầu từ 7:30 ngày 23 tháng 2, đã có người xếp hàng trên đường phố thành hình chữ U vây quanh ngân hàng. Họ Lý chẳng những đã dùng mạng lưới vi tính của mình để cảm hóa người dân Hồng Kông, mà còn dùng lợi ích để kích thích tinh thần người dân Hồng Kông. Họ đúng là người đi tiên phong của trào lưu thời đại. Bí quyết kinh doanh tiếp theo của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com giới thiệu tới quý thính giả đó là lập mạng kinh tế vi tính phải tính toán cẩn thận rồi mới làm. Cũng như những người khác, Lý Gia Thành đã nhận thức được rằng kinh tế mạng đem lại cho xã hội loài người một sự mở đầu. Vì thế, ông coi đây là một trong những phương hướng mới về đầu tư và kinh doanh. Lý Gia Thành đã mua mạng tham.com nổi tiếng. Ông đề ra nhiệm vụ sẽ đi hàng đầu trong lĩnh vực này tại Trung Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan điểm của ông là có tầm nhìn xa, trông rộng. Nhưng với thái độ thận trọng, ông đã áp dụng sách lược 3 suy nghĩ, 1 hành động. Nhìn bề ngoài, rõ ràng Lý Gia Thành đã nhìn rất rõ tiềm lực mã mạng vi tính trên thị trường. Ông cho rằng mạng vi tính rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Thời cơ làm ăn trên lĩnh vực này là nhiều vô kể, mọi người sẽ bổ sung cho nhau, không hề có mâu thuẫn, cùng phối hợp với nhau để tạo ra lợi ích. Ông nói mạng lưới vi tính quốc tế đã áp dụng ở Hòa Hoàng được 3 năm rồi, đôi khi nó còn quan trọng hơn cả những tin tức. Khẩu hiệu của tham.com của ông là đưa Trung Quốc đến với thế giới, đưa thế giới đến với Trung Quốc. Ông đặt tên cho trạm vi tính của ông là Tham, vì nó tiện lợi cho người Trung Quốc, vừa dễ nhớ, lại dễ nói. Lý Gia Thành đã sớm bỏ ra 10 tỷ đô la Hồng Kông để phát triển trạm máy vi tính siêu quốc tế tham.com cho hai công ty Trường Giang và Hòa Hoàng. Việc làm đó gây chấn động toàn Hồng Kông. Vậy thử hỏi Lý Gia Thành đã nắm được những gì về khoa học kỹ thuật? Ông nói thế giới khoa học kỹ thuật sâu như biển cả. Đúng như ngài Tăng Quốc Phan đã nói, cần phải có trí, có thức. Khi bạn hiểu một môn khoa học kỹ thuật nào đó, bạn lấy làm tự hào, nhưng bạn cũng cảm thấy khoa học sâu như biển cả, còn bạn thì chưa biết đến mức sâu như biển cả. Tôi chỉ biết rằng người ta đã đi trước chúng ta hàng mấy chục năm. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu nên có rất nhiều cái về học tập. Bình tĩnh nghĩ lại thì thấy nhiệt tình của Lý Gia Thành cũng có sự chiết khấu rõ ràng. Ông cũng biết không phải ngành nghề nào cũng cần thiết và có khả năng sử dụng mạng lưới vi tính vào việc cải tạo một cách cơ bản, mà những ngành nghề ấy thường là cơ sở kinh tế của một khu vực và một quốc gia. Khi nền kinh tế bùng phát thì nhân tài, vốn đều bị thất thoát, khiến mọi người lo lắng. Điều quan trọng hơn cả là khi mọi người đang lao vào kiếm tiền Thì liệu có ai thực sự nghĩ đến sự phát triển lâu dài của xí nghiệp không? Cái gọi là thời đại máy vi tính phải thường xuyên tích lũy, ổn định từng bước kinh doanh, phải lao tâm khổ tứ trong kinh doanh, chứ đâu phải như một chuyện khôi hài. Hoặc giả, đây là nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đương đầu. Vì thế, Lý Gia Thành luôn nhấn mạnh tập đoàn Trường Giang và Hòa Hoàng dưới ngọn cờ của ông trước đây, hiện tại và tương lai sẽ không tham gia vào mã số vạch. Trong cuộc chiến mua bán thông tin, Lý Gia Thành chưa bao giờ đổ công sức vào việc vay ngân hàng để mua đúng như Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại Hồng Kông, Lưu Kiếm Bảo khi nói chuyện với Lý Gia Thành về việc vay ngân hàng. Siêu nhân lập tức phản ứng ngay và phủ nhận sự việc. Ông nhấn mạnh rằng trước khi định mua 1 giờ, ông đã nói rõ ý đồ và cách làm của ông. Ngoài ra, nhìn vào góc độ đầu tư bất động sản thì thấy năm 1980, Lý Gia Thành đầu tư vào công nghệ thông tin ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi với số tiền bao nhiêu chúng ta không rõ bởi vì những khoản đầu tư này không có lãi. Nhưng năm ngoái, qua việc chào bán công ty điện tử OA Agni thì với số vốn ban đầu 84 tỷ đô la Hồng Kông, nay thu lại được 12% cổ đông của management với giá trị bằng 1.100 tỷ đô la Hồng Kông. Mọi người mới thấy Lý Gia Thành đã đầu tư vào lĩnh vực truyền thông một cách khôn khéo như thế nào. Tóm lại, có thể thấy việc đầu tư của Lý Gia Thành vào mạng lưới vi tính chính là cơ hội để ông thao tác đầu tư cổ phiếu và không phải là bất chấp tất cả mà có mục đích rõ ràng, thực hiện IT hóa các xí nghiệp của họ Lý. 100% thành công là do lao động. Trên đời này có không biết bao nhiêu người suốt đêm ngày mơ ước trở thành tỷ phú. Có người nói sự thành công của người khác chỉ gói trọn trong 2 chữ vận may. Nhưng Lý Gia Thành không đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng thành quả của một sự nghiệp một phần là do vận may, nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào lao động. Nhất là với những người chưa thành công thì 100% thành công là phải dựa vào lao động. Có người khi đi tìm vận may của Lý Gia Thành đã có bài viết trong tạp chí Tỷ Phú và dòng họ như sau. Tạp chí Thời Đại ngày 29 tháng 10 năm 1979 viết rằng ông Lý là con của trời. Ý muốn nói là thành tựu của ông Lý hôm nay là do vận may đem lại. Người Anh cũng có một câu nói: một cái chum vận may còn hơn một bảng trí tuệ. Lấy thực tế so sánh về Lý Gia Thành thì vận may hoặc cơ hội và trí tuệ, tức là tầm nhìn, bên nào nặng hơn trong sự thành công của một con người? Nhìn lại lịch sử dựng nghiệp của Lý Gia Thành, chúng ta rất dễ nhận ra rằng cái gọi là vận may chỉ có trên cơ sở của trí tuệ và lao động. Nếu chỉ có vận may mà không có thành quả thì khác nào cây không có rễ. Để giải đáp một số vấn đề mà mọi người quan tâm, năm 1981, Lý Gia Thành đã nói cách nhìn của mình như sau. 20 năm về trước, 100% thành quả mà tôi có được là nhờ vào 2 bàn tay lao động. Từ năm 20 đến 30 tuổi, sự nghiệp của tôi đã có một chút nền tảng. Trong sự thành công của 10 năm đó, có 10% là do vận may đem lại, còn 90% là do lao động mà có. Sau đó tỷ lệ này đã được tăng dần. Tính đến nay, vận may chiếm khoảng 30 đến 40%. Năm 1986, Lý Gia Thành đã một lần nữa khẳng định quan điểm của mình. Đối với thành công nói chung, nhiều người Trung Quốc thường hay khiêm tốn nói rằng do vận may, rất ít người nói rằng đó là kết quả của sự cần cù, chăm chỉ và làm việc có kế hoạch tạo nên. Tôi cho rằng thành công có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ làm việc và phấn đấu không ngừng. Giai đoạn thứ hai tuy cũng có một chút vận may nhưng không nhiều lắm. Còn bây giờ thì sao? Đương nhiên là cần có chút may mắn, nhưng nếu không có các điều kiện của con người thì dù vận may có đến thì rồi cũng sẽ ra đi. Lý Gia Thành cho rằng thời kỳ đầu chăm chỉ làm việc chính là giai đoạn tích lũy vốn của ông, mà các nhân sĩ phương Tây thường có quan niệm gọi đó là tích lũy tư bản. Có điều là ở Hồng Kông, nếu mỗi ngày anh làm việc quá 10 giờ, mỗi tuần làm việc 7 ngày, thì con số đó phải lên đến hàng trăm ngàn người. Nhưng tại sao họ làm việc cần mẫn như vậy trong cả chục năm trời mà vẫn chưa ngóc đầu lên được? Ở đây, ắt phải có vấn đề vận may và trí tuệ. Do đó, có thể thấy Lý Gia Thành nói rằng chăm chỉ là nền tảng của thành công vẫn là một câu nói khiêm tốn. Vận may cũng chỉ là sự cảm nhận của con người nói chung. Nhìn vào quá trình thành công của họ Lý, ta thấy ông có con mắt biết đoán định về cơ hội, rồi sau đó dựa vào đó mà đưa ra các quyết định. Các cơ hội mà ông nói ở đây chính là vận may mà mọi người đã nghĩ. Rất nhiều người chỉ sống một cuộc đời bình thản, có lẽ do họ không biết nắm bắt cơ hội, hoặc khi thấy có cơ hội thì co vòi lại, hoặc khi cơ hội đến đã không biết tận dụng. Cũng có người khi cơ hội đến lại so đo tính toán thiệt hơn, biến cái tốt thành cái xấu để cơ hội bay đi mất. Nhu cầu thị trường chính là sự bảo đảm của thành công. Đây lại là một bí quyết kinh doanh nữa của Lý Gia Thành. Mục đích sản xuất của xí nghiệp là nhằm thỏa mãn đầy đủ các nhu cầu của thị trường. Sau khi thị trường đã bão hòa, thì người sản xuất phải chuyển hướng đến nhu cầu lớn hơn của người tiêu dùng. Nhưng nhu cầu thị trường hầu như không có hoặc chưa bão hòa. Sau khi thất bại về sản phẩm đồ nhựa, Lý Gia Thành kiên quyết chuyển hướng sang những sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ đó, ông cũng thoát khỏi những khó khăn. Vào một đêm khuya, sau khi đã học xong những bài tự học, Lý Gia Thành vẫn dở những tờ tạp chí ra đọc như ngày thường. Ông đọc tờ tạp chí đồ nhựa mới nhất bằng tiếng Anh, thấy có đăng một bài một công ty của Ý đã thiết kế sản xuất hoa nhựa chuẩn bị tung ra thị trường Âu, Mỹ. Lý Gia Thành liên tưởng ngay đến cuộc sống yên bình của mọi người trong thời bình. Sau khi đã có những bảo đảm nhất định về mức sống vật chất, tất sẽ có những nhu cầu ngày càng cao về mặt tinh thần. Nếu trồng hoa thì chẳng những mỗi ngày phải tưới nước, làm cỏ, và lại chỉ chơi hoa được vài ngày. Như vậy sẽ không phù hợp với tiết tấu làm việc khẩn trương và sinh hoạt của mọi người. Nếu sản xuất một khối lượng lớn hoa nhựa có thể thỏa mãn được mục đích vừa rẻ vừa đẹp thì cũng có nghĩa là cũng đạt được yêu cầu sinh hoạt của mọi người. Nghĩ tới điều này, Lý Gia Thành phấn khởi dự báo thời kỳ hoàng kim của hoa nhựa đã đến. Năm 1957, Lý Gia Thành lên đường đi học tập kỹ thuật sản xuất hoa nhựa với hy vọng làm sống lại xí nghiệp của mình. Lý Gia Thành tinh thông nhận xét rằng với người làm ăn, sản phẩm mới bao giờ cũng được khách hàng chú trọng và kỹ thuật mới sẽ có sức sống dài lâu. Không dễ dàng gì sản phẩm mới sẽ một sớm một chiều mai một. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn dám bỏ cả một khoản tiền lớn mua hàng loạt các mặt hàng hoa nhựa đủ màu sắc đem về Hồng Kông và không tiếc tiền thuê những người giỏi tay nghề về đồ nhựa ở trong và ngoài nước về làm việc cho xí nghiệp mình để họ nghiên cứu các mẫu hoa mua về. Một mặt ông điều tra thị trường, mặt khác ông tìm hiểu xu thế phát triển của thị trường thế giới với mong muốn sẽ sản xuất loại hoa nhựa được mọi người yêu thích nhất trên quy mô lớn. Năm 1957, Lý Gia Thành đã có chuyển hướng hoạt động mới, sản xuất loại hoa nhựa vừa rẻ vừa giống như thật. Lúc đó ở Hồng Kông, nghề này vẫn bị bỏ trống. Với sự cố gắng của ông Lý Gia Thành cùng những hoạt động tìm bạn hàng và quảng cáo, hoa nhựa bắt đầu được mọi người chú ý, đông đảo người dân Hồng Kông mến mộ. Xưởng nhựa Trường Giang cũng bắt đầu trở nên thân thuộc với mọi người với sản xuất mới ra đời. Làm lại con đường mới cho xí nghiệp của mình, Lý Gia Thành đã vượt qua cơn nguy khốn, từng bước phát triển ổn định. Tiếp theo, kho sách nói.com giới thiệu tới quý thính giả một bí quyết kinh doanh tiếp theo của Lý Gia Thành, đó là sức cạnh tranh là do hình tượng của xí nghiệp quyết định. Thế kỷ 21 là thời đại của kinh tế tri thức. Trong thời đại này, sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng sẽ có những thay đổi chưa từng có trong lịch sử. Kinh tế thế giới nhất thể hóa, kỹ thuật sản xuất cao, quyết sách quản lý kinh doanh tri thức hóa, đầu tư vô hình hóa, tổ chức xã hội mạng lưới hóa, người sản xuất tri thức hóa, dây chuyền sản xuất hiện đại hóa, đó là những đặc trưng quan trọng của thời đại. Ở thời đại này, cạnh tranh của xí nghiệp càng trở nên gay gắt hóa, vô hình hóa, quốc tế hóa, đa dạng hóa. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, nhằm thích ứng với nhu cầu thay đổi trong phát triển của thời đại, cũng là nhằm bảo đảm cho sự sống còn và phát triển của bản thân xí nghiệp. Xí nghiệp cần phải lấy thị trường làm phương hướng, lấy đổi mới làm thủ đoạn, lấy hiệu suất công tác làm hạt nhân. Đó là những khâu then chốt hình thành hạt nhân cạnh tranh, đồng thời cũng là một phép quý quan trọng giúp xí nghiệp giành được thắng lợi trong tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Gia Thành đã trở thành một nhà quản lý xí nghiệp xuất sắc của loại hình xí nghiệp hiện đại. Trong quá trình chuyển hướng xí nghiệp truyền thống sang xí nghiệp hiện đại, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và điều này rất quan trọng đối với các xí nghiệp truyền thống. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, muốn làm thay đổi bộ mặt của xí nghiệp truyền thông thì người quản lý xí nghiệp phải suy nghĩ đến chất lượng, đến sự tín nhiệm và sự phục vụ của xí nghiệp mình. Xí nghiệp trong thế kỷ 21 phải chú ý xây dựng hình ảnh xí nghiệp ở mấy mặt sau đây. Mặt thứ nhất, hình ảnh sản phẩm. Sản phẩm là vật phẩm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, bao gồm 3 mặt: sản phẩm hạt nhân, hình thức sản phẩm và sản phẩm phụ. Ngày nay trên thị trường có rất nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều nhãn mác khác nhau. Vậy người tiêu dùng sẽ mua sản phẩm nào? Mua ở đâu? Mua sản phẩm của ai? Vấn đề then chốt là ở chỗ sản phẩm nào có thể đáp ứng được lợi ích thực tế của người tiêu dùng. Có phải là sản phẩm độc đáo không? Chỉ khi nào kết hợp được hai yếu tố đó mới trở thành điểm bán hấp dẫn. Trong hai yếu tố đó, yếu tố sau giữ vị trí chủ đạo, có tác dụng then chốt, đồng thời cũng là điều kiện quan trọng để xí nghiệp có ưu thế cạnh tranh hay không. Nó chẳng những bao gồm thuộc tính, lợi ích của sản phẩm, mà điều quan trọng là nó thể hiện được nội hàm văn hóa và đặc trưng cá tính nhất định. Vì thế, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, xí nghiệp cần phải xây dựng hình ảnh sản phẩm của mình ở mấy phương diện sau đây. Thứ nhất, xây dựng ưu thế cạnh tranh sản phẩm của xí nghiệp, chủ yếu là tác dụng, tính năng và trình độ sản phẩm. Phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, phục vụ sau khi bán, vân vân. Mục đích là giúp người tiêu dùng biết và hiểu rõ sự khác nhau giữa sản phẩm của mình với các sản phẩm cùng loại. Tốt nhất trong quá trình này nên vận dụng một số con số và ví dụ thực tế để tuyên truyền với người tiêu dùng. Thứ hai, phải xác định chỗ đứng trên thị trường, lựa chọn mục tiêu thị trường. Xí nghiệp cần căn cứ vào các điều kiện về địa lý, nhân khẩu, tâm lý, hành động để có sự phân chia thị trường. Trên cơ sở phân chia thị trường, kết hợp với ưu thế của sản phẩm, xác định chỗ đứng trên thị trường. Từ đó xác định mục tiêu thị trường. Đây chính là những tiền đề bảo đảm cho ưu thế sản phẩm của mình đứng vững trên thị trường. Thứ ba, trên cơ sở đã ổn định thị trường, chọn ra những sản phẩm hạt nhân, tức những sản phẩm người tiêu dùng đang muốn mua để có kế hoạch trọng điểm về tuyên truyền quảng cáo. Ví dụ, hàng hóa mỹ phẩm hạt nhân là dành cho những người trẻ tuổi, xinh đẹp và tự nhiên. Hàng bảo vệ sức khỏe là dành cho người tiêu dùng có thêm sức khỏe, sống lâu, vui tươi, hạnh phúc. Đó mới chính là những sản phẩm có ích mà người tiêu dùng cần mua. Thứ tư, sản phẩm phải có nội hàm văn hóa và đặc trưng cá tính nhất định. Sản phẩm có đặc trưng cá tính rõ nét và nội hàm văn hóa phong phú hay không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và sức sống bền lâu của sản phẩm trên thị trường. Có thể nói như thế này, hình ảnh của một sản phẩm như thế nào do hai yếu tố sau đây quyết định. Ví dụ, mặt hàng não bạch kim có quảng cáo như sau. Hôm nay, ngày Tết, không cần chào, chỉ cần có não bạch kim. Câu quảng cáo này đã thể hiện tập quán truyền thống và đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Đối với người Trung Quốc, Tết là một ngày lễ lớn, là ngày đoàn tụ của các gia đình, dù ở đâu cũng cố về nhà ăn Tết. Và khi trở về nhà, bao giờ cũng mua một số quà. Đó là tập quán, là đạo đức tốt đẹp. Những lời quảng cáo cho sản phẩm não bạch kim cũng chính là một thứ nội hàm văn hóa. Mặt thứ hai, hình ảnh nhãn hiệu thương phẩm. Lý Gia Thành chỉ ra rằng hình ảnh của xí nghiệp truyền thông gắn chặt với nhãn hiệu thương phẩm. Khi đó có hình ảnh sản phẩm tốt, nhưng để người tiêu dùng nhận ra nó giữa những sản phẩm cùng loại và nhớ lâu thì phải đặt cho nó một cái tên, nhãn hiệu sản phẩm. Nhãn hiệu sản phẩm đã trở thành tiêu điểm cạnh tranh của các xí nghiệp hiện đại. Điều này có thể thấy rõ qua việc hàng của ta xuất ra nước ngoài và hàng nhập từ nước ngoài vào ta. Điều này có nghĩa là nhãn hiệu đã trở thành một nội dung chính trong cạnh tranh thương trường quốc tế. Trung Quốc đã gia nhập WTO. Vì thế, trong tương lai, các xí nghiệp Trung Quốc sẽ phải đứng trước một sự cạnh tranh gay gắt hơn, nhiều đối thủ hơn và sự thách thức của những nhãn hiệu thương phẩm nổi tiếng thế giới. Nếu xí nghiệp không tạo cho mình một thương hiệu dân tộc, không xây dựng được hình ảnh thương hiệu của Trung Quốc trong thế kỷ 21, cần phải ý thức thật rõ về nhãn hiệu thương phẩm, phải tạo ra hình ảnh nhãn hiệu thương phẩm của mình. Trước hết, dù là nhãn hiệu của nhà sản xuất hay nhãn hiệu của ngành thương nghiệp, cũng đều phải là cái tên quen thuộc có nội hàm phong phú. Nó vừa giúp cho người tiêu dùng dễ nhớ, vừa có cơ sở để mọi người dễ nhận ra đó là những sản phẩm có chất lượng, bền, đẹp. Hai là phải có những mác tem rõ ràng, độc đáo. Đó là những điều kiện bổ trợ giúp mọi người nhớ lâu và có ấn tượng sâu sắc về sản phẩm. Đây cũng là những yếu tố tốt, quan trọng để trở thành nhãn hiệu nổi tiếng. Cuối cùng, vận dụng lý luận CIS để tạo thế cho hoạt động của nhãn hiệu. Đó là cách giới thiệu giá trị bên trong của nhãn hiệu sản phẩm với khách hàng qua BI và VI, giúp khách hàng thích thú, làm quen và tin dùng nhãn hiệu sản phẩm để từ đó xây dựng hình ảnh nhãn hiệu sản phẩm. Tất nhiên, sau thành công bước đầu của mỗi sản phẩm, nhiệm vụ quan trọng của xí nghiệp là phải hết sức bảo vệ ưu thế và uy tín của thương hiệu. Thương hiệu sản phẩm phải có nội hàm văn hóa phong phú, có cá tính độc đáo, có tác dụng nâng cao giá trị của thương hiệu để trở thành những thương hiệu sản phẩm được in sâu trong tâm trí mọi người, trở thành cây xanh bất tử trong làng những sản phẩm cùng loại. Mặt thứ ba trong việc chú ý xây dựng hình ảnh xí nghiệp đó là tạo dựng hình ảnh mới. Tạo dựng hình ảnh mới cũng có nghĩa là đổi mới phát triển, có nghĩa là những kỹ thuật mới, sản phẩm mới, phương pháp mới, tổ chức mới, quan niệm mới, suy nghĩ mới, v.v. luôn xuất hiện. Đây cũng là tiền đề và điều kiện để các xí nghiệp của thế kỷ 21 tồn tại và phát triển, đồng thời cũng là chủ đề vĩnh cửu mà mọi người phải quan tâm. Các nhà quản lý phương Tây đã nói một câu: không đổi mới thì sẽ chết. Lý Gia Thành chỉ ra rằng trong cạnh tranh trên thị trường thế giới sau này, việc xí nghiệp có đổi mới hay không sẽ quyết định xí nghiệp có sức mạnh và ưu thế cạnh tranh hay không, cũng quyết định việc xí nghiệp trở thành người thất bại hay kẻ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Sở dĩ nói như vậy là vì nền kinh tế của thế kỷ 21 là nền kinh tế tri thức. Một trong những đặc điểm của thế kỷ này là trình độ kỹ thuật không ngừng nâng cao. Xí nghiệp muốn trở thành người chủ đạo, người thách thức thị trường thì phải không ngừng đổi mới kỹ thuật, tranh thủ những hình ảnh xuất sắc trên thị trường. Mặt khác, do nền kinh tế tri thức đã trở nên thông tin hóa, mạng lưới hóa tạo nên sự thôi thúc đã trở nên thông tin hóa. Mạng lưới hóa đã thôi thúc mọi người về các mặt suy nghĩ, quan niệm, cách mua bán, thói quen tiêu dùng, cách thức sinh hoạt, cách thức giao tiếp và phương thức quản lý, v.v. nên đã dẫn đến sự thay đổi. Vì thế, các xí nghiệp cần phải hiểu rõ và thích ứng với những thay đổi đó. Nỗ lực đổi mới cách bán hàng, cách quản lý cũng như quan niệm và cách thức phục vụ mới. Chỉ có đổi mới mới có thể đem lại cho xí nghiệp sức sống mới, và cơ hội làm ăn mới mới có thể giúp xí nghiệp giành được ưu thế trong cạnh tranh. Tinh thần đổi mới là nguồn tài nguyên vô tận của xí nghiệp, là nguồn tập hợp sức mạnh và sự khích lệ đối với công nhân viên chức và lãnh đạo xí nghiệp. Đồng thời, hình ảnh đổi mới đi lên sẽ dễ chiếm được lòng tin yêu của người tiêu dùng, sự tín nhiệm của họ đối với sản phẩm của mình. Ngoài ra, sẽ giành được sự giúp đỡ và tín nhiệm của các bạn đầu ngành và các cơ quan nhà nước. Đây chính là cơ sở để tạo nên hình ảnh trước mọi người. Mặt thứ tư trong việc xây dựng hình ảnh xí nghiệp là hình ảnh công nhân viên chức. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, trong thời đại kinh tế tri thức, hạt nhân cạnh tranh chính là cạnh tranh về nhân tài. Nguồn nhân lực sẽ trở thành nguồn tài sản quan trọng nhất của thời đại kinh tế tri thức. Vì thế, việc đào tạo và giáo dục nhân tài, xây dựng hình ảnh công nhân viên chức sẽ liên quan trực tiếp đến tốc độ phát triển và kinh doanh, đến sự tồn tại của xí nghiệp. Hình ảnh công nhân viên chức bao hàm một nội hàm phong phú, chủ yếu chỉ là bộ mặt tinh thần của toàn thể công nhân viên chức, đạo đức nghề nghiệp, trình độ và thái độ phục vụ, thái độ lịch thiệp, tính tích cực, tinh thần trách nhiệm và tinh thần đổi mới trong công tác. Hình ảnh cán bộ công nhân tốt sẽ dễ gây thiện cảm giữa người tiêu dùng với xí nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của xí nghiệp đối với bên ngoài, sẽ tăng cường sức sống cho xí nghiệp. Vì thế, xí nghiệp phải cố gắng tạo dựng một hình ảnh cán bộ viên chức văn minh, lịch sự, đi đứng đàng hoàng, nói năng đúng mực, cởi mở, nhiệt tình, có chí tiến thủ, có tinh thần đổi mới. Ngoài hình ảnh của cán bộ công nhân xí nghiệp, Lý Gia Thành còn cho rằng hình ảnh của lãnh đạo xí nghiệp cũng rất quan trọng. Vì thế, trong khi trả lời vấn đề có liên quan đến việc kiếm tiền, Lý Gia Thành thường nêu lên: tiền của tôi, mỗi một hào tôi kiếm được đều có thể công khai, cũng có nghĩa là không có đồng tiền nào là bất minh cả. Vì thế, siêu nhân rất có ý thức về hình ảnh của mình. Với chiếc kính râm đen trên mặt, ông đã để lại một ấn tượng nghiêm túc thực sự, không một chút nghi ngờ. Siêu nhân rất ít tiếp những người môi giới. Có ba lý do sau đây. Một là ông rất thận trọng trong phát ngôn. Ông tự biết mình là nhân vật có vị trí nhất định ở Hồng Kông và trên thế giới. Nếu nói rằng ông rất kiệm lời cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu tiếp xúc với người môi giới nhiều, lỡ nói sai sẽ ảnh hưởng lớn, tốt nhất là nên nói ít hoặc không nói. Hai là những người môi giới thường hay nói năng lung tung, nên ông hết sức tránh. Ba là theo một đệ tử của siêu nhân cho biết, siêu nhân không thích xuất đầu lộ diện ở khắp chốn khắp nơi, chỉ khi nào cần thiết nhất, ông mới đồng ý. Ví dụ như cuộc phỏng vấn của thời báo New York, ông sẵn lòng đón tiếp và trả lời vì đó là cách bảo vệ hình ảnh của xí nghiệp. Mặt thứ năm, hình ảnh về tài vụ của xí nghiệp. Lý Gia Thành chỉ ra rằng hình ảnh tài vụ là tấm gương phản chiếu trạng thái thật về tài chính của xí nghiệp trên thị trường, bao gồm trạng thái tài vụ và thành quả tài vụ. Nói chung, hình ảnh tài vụ tốt hay xấu sẽ trực tiếp quyết định trạng thái và thành quả tài vụ tốt hay xấu. Vì thế, muốn xây dựng một hình ảnh tài vụ, trước hết phải kinh doanh tốt, quản lý tốt hoạt động kinh doanh tiêu dùng, từ đó tạo nên thành tích trong kinh doanh để có thành quả tài vụ lý tưởng. Hai là thông qua các khâu trung gian để tuyên truyền và tạo ảnh hưởng nhất định về mặt xã hội, phải tỏ rõ tiềm lực với các đồng nghiệp về khả năng cạnh tranh của mình, về thực lực đầu tư hiện tại và tương lai của xí nghiệp. Xây dựng hình ảnh tài vụ tốt là nội dung chính của cải cách xí nghiệp. Dù là công ty dưới hình thức nào cũng phải có hình ảnh tài vụ tốt để đẩy mạnh và mở rộng sản xuất, nhất là các công ty chuẩn bị có mặt khác trên thị trường hoặc đã có mặt trên thị trường. Hình ảnh tài vụ sẽ quyết định công ty có đứng vững trên thị trường được hay không. Trong thế kỷ 21, việc cải cách chế độ cổ phần sẽ được tăng lên. Lúc đó sẽ càng có nhiều xí nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu, tín phiếu để hùn đủ vốn. Ai có hình ảnh tài vụ tốt sẽ phát hành được nhiều cổ phiếu, sẽ thực hiện được việc giảm giá thành. Ai phát hành được nhiều cổ phiếu, tín phiếu có nhiều vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm bắt thị trường. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 2 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và bí quyết kinh doanh đã khép lại tại đây rồi. Kho sách ngói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của quyển sách này nhé.